Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức.
Hà Nội công bố quyết định thanh tra 20 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội.
Công an làm việc với người đàn ông đánh bé trai 14 tuổi ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Năm thứ 6 liên tiếp, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Mỹ giám sát nhà máy hạt nhân rò rỉ nước nhiễm phóng xạ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, phát biểu kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, kiểm sát tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, vấn đề được lựa chọn chất vấn đúng và trúng, có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phiên diễn biến của phiên chất vấn cho thấy, các đại biểu Quốc hội từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã nêu câu hỏi phản ánh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng các bộ trưởng và trưởng ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, đã nghiêm túc, cầu thị và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cho biết, căn cứ kết quả phiên chất vấn đối với từng lĩnh vực, kết luận từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về chất vấn, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu yêu cầu tránh Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành hữu quan quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Lưu ý, để nghị quyết của phiên chất vấn và trả lời chất vấn đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước.
Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí, công bố lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Lễ kỷ niệm sẽ được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự. Tại lễ kỷ niệm, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho một tập thể và một cá nhân, tặng huân chương lao động hạng nhì cho một cá nhân, tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 đơn vị và cá nhân. Lễ kỷ niệm cũng sẽ có nhiều tham luận khoa học, báo cáo giá trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thời gian qua, các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò trong nhiều lĩnh vực, nhất là công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bám sát thực tiễn. Thành viên các hội đồng tư vấn đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành chính sách bảo đảm tính khả thi, hài hòa với lợi ích của người dân, cơ quan, tổ chức. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có 5 hội đồng tư vấn: Dân chủ, Pháp luật, Tôn giáo, Văn hóa xã hội, Kinh tế, Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội. Các hội đồng tư vấn có nhiệm vụ giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nghiên cứu, đề xuất ý kiến, kiến nghị với Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình soạn thảo, sửa đổi bổ sung các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Ngọc Quỳnh cho biết, trước mỗi hội nghị phản biện, góp ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đều cung cấp tài liệu, tổ chức cho thành viên các hội đồng tư vấn đi khảo sát thực tế để lắng nghe ý kiến nhân dân. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung triển khai một số chương trình, nội dung giám sát trên quy mô toàn thành phố, tổ chức các hội nghị phản biện chủ trương, chính sách của chính quyền.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. Theo kế hoạch, hàng năm, thành phố sẽ tổ chức 20-25 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi năm, tổ chức 3-5 cuộc tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hình sự cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề, chuyên sâu cho người làm công tác trợ giúp pháp lý. Mỗi năm, thành phố cũng tổ chức 3 đến 5 cuộc tập huấn điểm về các kỹ năng phối hợp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thành phố sẽ tổ chức 3 đến 5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm, kết nối cộng đồng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan. Tổ chức 3 đến 5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả là khoảng 330 tỷ đồng. Tại dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội còn đề xuất điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 mà có mức hưởng dưới 3 triệu đồng một tháng. Đây là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực nhà nước giai đoạn trước năm 1995 có mức hưởng thấp hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể, đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi đã thực hiện điều chỉnh tăng thêm 7,4% mà có mức hưởng dưới 2,3 triệu đồng một tháng, thì được tăng thêm 200.000 đồng một người một tháng. Theo đó, mức hưởng trên 2,3 triệu đồng một người một tháng và dưới 2,5 triệu đồng một người một tháng thì được tăng lên bằng 2,5 triệu đồng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với dự báo của các định chế tài chính, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ điều chỉnh giảm 0,5 đến 1 điểm phần trăm lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên trong tuần vừa qua. Giữa những biến động mạnh của thị trường tài chính toàn cầu, động thái này được giới phân tích cũng như doanh nghiệp đánh giá rất cao, kỳ vọng sẽ tạo ra mặt bằng lãi suất mới để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Giới phân tích cũng cho rằng, trong bối cảnh lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt, động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến chi phí huy động vốn của các ngân hàng và kéo theo đó là lãi suất cho vay cũng có thể được điều chỉnh. Quan trọng hơn, đây còn là liệu pháp tinh thần rất quan trọng để củng cố niềm tin thị trường trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu ở thời điểm có biến động mạnh chưa từng có sau sự cố ngân hàng Silicon Valley Bank, Signature Bank ở Mỹ phá sản, đóng cửa. Trong trường hợp không xảy ra các cú sốc tiền tệ toàn cầu, các chuyên gia dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ tập trung vào cải thiện thanh khoản hệ thống.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố các quyết định thanh tra doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Đây là đợt công bố quyết định thanh tra liên ngành về bảo hiểm xã hội đầu tiên của thành phố Hà Nội trong năm 2023. Theo đó, 3 đoàn thanh tra liên ngành của thành phố do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra tại 20 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm thanh tra. Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 29 tháng 3 năm 2023. Căn cứ vào kết quả thanh tra, tùy theo mức độ, đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của các đơn vị doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ công bố các quyết định thanh tra, Chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Võ Thị Ngọc Yến cho biết, điểm mới của hoạt động thanh tra dịp này là lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị doanh nghiệp khắc phục ngay, triệt để những vấn đề tồn tại. Với số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp cần phải hoàn thành dứt điểm 100%, không có chuyện khắc phục dần từng phần như trước đây.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là địa phương đứng top đầu cả nước về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn chỉ đứng sau tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên Hà Nội vẫn có tới 60% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, bởi vậy chỉ cần có tác động tiêu cực từ thị trường, người chăn nuôi đã ảnh hưởng trực tiếp. Khi giá thức ăn tăng cao, giá lợn thì xuống thấp, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Trang trại lợn của anh Chu Ngọc Tiến, xã Hồng Vân hiện có trên 100 nái và hơn 1.000 lợn thịt. Với tình hình giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao và giá lợn xuống thấp, dao động trong khoảng 50.000 đồng một kg như hiện nay, thì gia đình anh Tiến không dám tái đàn, tăng đàn vì chăn nuôi hiện nay không có lãi, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do dịch bệnh. Anh Chu Ngọc Tiến, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín chia sẻ.
Thì thực ra bây giờ là cũng chịu cố gắng là để mà nuôi chăn nuôi như này để an toàn sinh học, để nó cái rủi ro dịch bệnh nó hạn chế đi thì được người dân đỡ lỗ vốn thôi. Chứ còn nếu mà không an toàn sinh học được thì coi như mất trắng hết.
Cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi trong nước đã trải qua 7 đợt tăng giá liên tiếp, tương đương với mức tăng từ 30 đến 50% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chịu tác động từ việc tăng giá lương thực trên toàn cầu. Ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín cho hay.
Và trong cái tình hình hiện nay thì giá cả thức ăn chăn nuôi thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái đầu vào của các hộ chăn nuôi. Và chính vì vậy thì cái lợi nhuận của những người chăn nuôi đã bị ảnh hưởng. Nhìn chung thì khi mà giá cả đầu vào thì sẽ ảnh hưởng đến những người chăn nuôi. Và khó khăn là cái lãi suất trong cái lứa đàn của họ sẽ bị giảm đi, thậm chí là bị lỗ vốn. Và đó là những cái thiệt hại gây ra cho những cái quá trình chăn nuôi. Và hiện tại thì cái giá cả đầu vào nó ảnh hưởng cho những người chăn nuôi như vậy.
Theo lý giải của người sản xuất thức ăn, nguyên nhân tăng giá thức ăn là do tác động của thị trường thế giới, cũng như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine khiến việc nhập khẩu gặp khó khăn. Hơn 2 năm qua, dịch bệnh đã khiến ngành chăn nuôi lao đao thua lỗ, giờ lại thêm giá đầu vào tăng, giá thịt lợn xuống thấp, có thể nói là đòn chí mạng với ngành chăn nuôi của Hà Nội cũng như trên cả nước. Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết.
Về tình hình chăn nuôi hiện nay thì về cơ bản là chăn nuôi phát triển ổn định và giá cả là đang có cái người chăn nuôi đang thấy đang rất khó khăn. Vấn đề là giá cái thức ăn đầu vào vẫn tiếp tục còn giá cao. Và giá hiện nay giá bán sản phẩm thì xoay quanh cái mức là với lợn, ví dụ là như lợn thương phẩm hiện nay là quanh mức là trên dưới 50.000 một ký. Trừ lợn của công ty thì ở mức khoảng 53.000 một ký nước ngang. Và giá gia cầm hiện nay cũng đang ở mức là cơ bản là hiện nay kể cả giá trâu bò lợn nhà là quanh cái mức giá nó gọi là điểm hòa vốn. Và như thế thì tùy theo cái mô hình cách thức chăn nuôi. Vì vậy là vấn đề là đối với người chăn nuôi hiện nay đang gặp khó khăn trong vấn đề là thu hồi vốn.
Trước tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, đòi hỏi có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng trong việc đẩy nhanh tái cơ cấu ngành chăn nuôi, đồng thời tập trung xây dựng vùng nguyên liệu để tự chủ nguồn thức ăn, phát triển các loại cây trồng như ngô, đậu tương để phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa phát triển.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Do năm 2023 là năm nhuận nên dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khá sát nhau. Theo đó, số ngày được nghỉ của người lao động kéo dài hơn mọi năm. Theo quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày ngày chiến thắng 30 tháng 4 và 1 ngày dịp Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ 1 ngày ngày 10 tháng 3 âm lịch. Như vậy, tổng số ngày nghỉ cho cả 3 dịp lễ ở trên sẽ là 3 ngày. Tuy nhiên, năm 2023, số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần sát nhau. Cụ thể, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là ngày 29 tháng 4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Do ngày Dỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo, tức ngày 2 tháng 5. Trong khi đó, ngày 30 tháng 4 trùng vào ngày Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3 tháng 5. Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 tới hết ngày 3 tháng 5 vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ chiến thắng 30 tháng 4, ngày Quốc tế Lao động. Lịch nghỉ 5 ngày liên tục này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội.
Cục Thiếu Nhi mới có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang dần hoàn thiện sau nhiều năm chậm tiến độ tại quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án khởi công từ tháng 11 năm 2021 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội Hà Nội làm chủ đầu tư, mức đầu tư là hơn 1.376 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn một năm thi công, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã dần thành hình. Công trình bao gồm nhà hát với sức chứa 800 chỗ ngồi, rạp chiếu phim 3D, 4D khoảng 200 chỗ, nhà thi đấu khoảng 500 chỗ, bể bơi với 10 làn bơi, nhà học và thư viện Pháp tháp Thiên Văn và khối hành chính văn phòng. Cung thiếu nhi được xây dựng với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát triển, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước. Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, văn nghệ của thiếu nhi, đồng thời là không gian sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho trẻ em thủ đô.
Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index vừa được công bố, tốc độ Internet tại Việt Nam có sự thay đổi mạnh, tăng 6 bậc, đứng thứ 39 toàn cầu, mặc dù cả năm tuyến cáp quang biển gặp sự cố. Tuy nhiên, kết quả này ngược với đánh giá thực tế của người dùng Internet Việt Nam. Hai tháng đầu năm là giai đoạn 5 tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam ra thế giới gặp sự cố. Nguyên nhân có thể là do điểm đo của các công cụ khác với đích đến của các dịch vụ Internet. Thống kê cho thấy, 80% nội dung người dùng trong nước truy cập là dịch vụ của Google, Facebook, Netflix. Khi cáp quang biển gặp vấn đề, đường truyền từ Việt Nam tới máy chủ của các dịch vụ này tại Singapore, Hồng Kông bị ảnh hưởng, khiến người dùng gặp khó khi truy cập. Sự cố đứt cáp quang biển chỉ ảnh hưởng đến kết nối Việt Nam đi quốc tế, trong khi công cụ đo tốc độ thường chọn điểm đo trong nước nên không bị ảnh hưởng.
Hôm qua, lãnh đạo công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã triệu tập người đàn ông đánh đập bé trai 14 tuổi lên làm việc. Người này là ông nội của bạn cháu bé bị đánh, sinh sống tại địa phương. Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé và tỏ ra ân hận. Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để tiếp tục xử lý. Theo công an, nguyên nhân ban đầu do hai cháu bé mâu thuẫn trong lúc đá bóng, một cháu về kể với gia đình. Sau đó, ông nội tìm gặp bạn của cháu mình và hành hung. Danh tính người đàn ông đánh đập cậu bé 14 tuổi chưa được công an cung cấp. Cùng ngày, lãnh đạo công an huyện Quốc Oai cũng cho hay đơn vị đang xác minh điều tra vụ việc.
Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý một vụ việc. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã chuyển đơn kiến nghị phản ánh của công dân Thào Thị Mờ, chú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về việc bà Hoàng Thị Hường là tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang đến công an tỉnh Hà Giang. Trước đó, trong lần livestream ngày 6 tháng 2 trên TikTok, bà Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, gọi họ là những người ăn xin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao như mạng xã hội hoặc mạng viễn thông, mạo danh cơ quan công an, viện kiểm soát, bệnh viện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân diễn biến rất phức tạp. Tuy thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người dân vẫn thiếu cảnh giác để rồi bị sập bẫy của chúng.
Gần đây, nhiều phụ huynh học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Hà Nội cho biết họ nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thông tin con bị tai nạn, yêu cầu phải chuyển tiền gấp vào tài khoản cá nhân người gọi để đóng viện phí. Chị Nguyễn Thị Huyện chia sẻ nhận được cuộc gọi nói con bị ngã ở cầu thang của trường và yêu cầu chuyển gấp 10 triệu đồng để lo thủ tục ở bệnh viện. Đối tượng lừa đảo cung cấp đầy đủ thông tin về trường lớp con của chị. Tuy nhiên, do được cảnh báo nhiều về loại hình lừa đảo này nên chị Huyền đã rất cảnh giác và không bị lừa. Chia sẻ với chúng tôi, chị Huyền cho biết.
Mấy hôm nay mọi người rầm rộ cái đó lắm, nhiều người nhận được lắm, nên mình cũng không xác định ở trường. Vì là nếu mà đích thị con bị sẽ có cô giáo chủ nhiệm gọi đến.
Một thủ đoạn khác đó là đối tượng giả danh cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh, phó đội trưởng đội an ninh công an quận Ba Đình chia sẻ.
Khi mà người dân và phụ huynh học sinh tiếp nhận các thông tin như trên thì cần phải bình tĩnh, phải kiểm soát thông tin, liên hệ ngay với cả giáo viên chủ nhiệm hoặc là ban giám hiệu nhà trường. Trong cái trường hợp mà khẩn cấp mà không liên hệ được thì có thể liên hệ với cả trực ban của công an quận hoặc là công an phường sở tại gần nhất để được hỗ trợ. Ngoài ra thì không được chuyển khoản, chuyển tiền ngay cho các đối tượng và đăng nhập vào các link lạ để tránh việc là các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Thực tế, thời gian qua, công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều đơn tố cáo liên quan đến việc lừa đảo. Trong đó có nhiều vụ nạn nhân bị lừa số tiền lên đến hàng tỷ đồng khi nghe điện thoại của những đối tượng tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát. Đặc biệt, nổi lên một số thủ đoạn như tạo lập các website, trang giao dịch, các ứng dụng có giao diện tương tự sàn đầu tư tài chính quốc tế với mức lợi nhuận cao, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia kinh doanh tiền ảo, ngoại hối, sàn giao dịch nhị phân theo hình thức đa cấp. Sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt. Thiếu tá Nguyễn Quang Thọ, trưởng công an xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất chia sẻ.
Đối với cái tội phạm công nghệ cao ấy, thì công an thành phố Hà Nội cũng là có những cái bài viết, bài tuyên truyền để phòng chống tội phạm. Công an Thạch Thất cũng triển khai những bài tuyên truyền thì là công an thành phố hiện nay là đối với mỗi một cái xã ấy, có một cái nhóm trên Zalo là tôi yêu xã, ví dụ Thạch Hòa của tôi yêu xã Thạch Hòa. 10 nhân dân tham gia vào cái nhóm đấy, nhóm Zalo đấy, thì những cái bài viết tuyên truyền về tội phạm phòng công nghệ cao ấy, là phòng chống phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, mình sẽ đưa lên cái nhóm đấy, để người bà con hiểu, để cảnh báo cho người dân là đấy, bây giờ tội phạm hoạt động như này, để người dân biết được và phòng ngừa.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn và bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Theo các cơ quan chức năng, tội phạm hoạt động trên không gian mạng ngày càng phát triển, tinh vi và đa dạng, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chúng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trình độ công nghệ thông tin của không ít người dân còn hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng sống hoặc hám lợi, hám giàu, lười lao động. Thêm vào đó, người bị hại thường có tâm lý ngại trình báo hoặc trình báo muộn, nên việc điều tra truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn. Xác định rõ mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an các quận huyện thị xã trên địa bàn, tập trung nghiên cứu theo dõi, từ đó đưa ra các biện pháp khắc chế, điểm trúng huyệt từng biến thể tội phạm. Qua nhiều vụ việc có thể thấy, người bị hại thuộc nhiều độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, khu vực sinh sống, chứ không chỉ còn tập trung vào người cao tuổi, phụ nữ trung niên, nhẹ dạ cả tin, người dân thiếu kiến thức về kinh tế, công nghệ ở khu vực nông thôn. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, liên tục cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để hiểu về thủ đoạn của tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an biết để phối hợp giải quyết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang ý nghĩa đặc biệt và tính biểu tượng cao trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Đối với Nga, đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một cường quốc thế giới kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tháng 2 năm ngoái. Còn đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Điều đó phần nào thể hiện sự gần gũi và tin tưởng lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng được cho là có nhiều điểm song trùng về lợi ích.
Phần Lan một lần nữa được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong báo cáo vừa được công bố trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Quốc gia hạnh phúc được đánh giá dựa trên các tiêu chí về hỗ trợ xã hội, thu nhập, sức khỏe, mức độ hào phóng, tình trạng tham nhũng. Theo tiến sĩ Frank Matella, triết gia và nhà nghiên cứu tâm lý chuyên nghiên cứu các nền tảng hạnh phúc ở Phần Lan, có 3 điều mà người dân đất nước hạnh phúc nhất thế giới này không bao giờ làm.
Anh và Ukraine vừa ký thỏa thuận thương mại số, qua đó cho phép Kiev tiếp cận các dịch vụ tài chính thiết yếu, phục vụ nỗ lực tái thiết sau xung đột. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa hai nước, cho phép các doanh nghiệp Ukraine giao dịch hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn với các đối tác Anh thông qua giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử.
Cảnh sát Nigeria cho biết đang tìm kiếm ít nhất 6 người bị các tay súng bắt cóc trong vụ tấn công nhằm vào một nhóm nhân viên bầu cử ở bang Kogi, miền trung nước này. Theo đó, các nhân viên bầu cử đang làm nhiệm vụ đã bị tấn công khi đang trên đường từ khu vực tổ chức bầu cử trở về thủ phủ Lokoja của bang Kogi. Các tay súng đã chặn xe của họ, làm một số người bị thương và bắt đi ít nhất 6 người khác trong khu vực Obajana thuộc bang trên. Cảnh sát đang theo dõi tình hình và sẽ ra tuyên bố chính thức về vụ việc này.
Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2 ngân hàng lớn ở châu Âu đang xem xét các kịch bản đổ vỡ lây lan trong lĩnh vực ngân hàng của khu vực và đang chờ đợi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đưa ra những tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Động thái này diễn ra sau sự sụp đổ của hai ngân hàng ở Mỹ cũng như bê bối tài chính của ngân hàng lớn thứ hai tại Thụy Sĩ là Credit Suisse.
Lãnh đạo cấp cao của hai ngân hàng trên cho biết hai ngân hàng này đã có cuộc thảo luận nội bộ về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu nên cân nhắc sớm hỗ trợ các ngân hàng trong khu vực, đặc biệt trong vấn đề vốn và thanh khoản. Các giám đốc điều hành cho biết, ngân hàng của họ và hệ thống ngân hàng châu Âu đều có lượng vốn hóa và khả năng thanh khoản tốt. Tuy nhiên, họ lo ngại cuộc khủng hoảng niềm tin vào ngành ngân hàng hiện nay có thể ảnh hưởng tới nhiều ngân hàng cho vay.
Chính quyền bang Minnesota, nước Mỹ đang giám sát quá trình xử lý 1,5 triệu lít nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ từ một nhà máy điện hạt nhân tại bang này. Sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ thuộc nhà máy của Xcel Energy, công ty chuyên cung cấp năng lượng. Cơ quan công ích thành phố Minneapolis cho biết, phía quản lý nhà máy đã hoạt động nhanh chóng và sự cố không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự an toàn cho khu vực địa phương hoặc môi trường. Sở Y tế Minnesota cũng tuyên bố trên trang web của mình rằng lượng nước ô nhiễm đã không chảy ra con sông ở địa phương.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận đấu quyết định ngôi vương giải quần vợt Indian Wells Master 1000 năm nay là màn so tài giữa hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và hạt giống số 5 Daniil Medvedev. Trước đó, trong lần đầu tiên gặp nhau, Alcaraz từng thua Medvedev 0-3 ở vòng 2 Wimbledon 2021. Nhưng trong màn tái đấu đối thủ người Nga sau gần 2 năm, Alcaraz đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Tay vợt được ví như tiểu Nadal có lợi thế sớm trên sân số 1 khi giành break ở game thứ 2. Sau đó, Alcaraz cầm giao bóng rất chắc tay để bảo vệ lợi thế này và có thắng lợi 6-3 ở set đầu tiên. Bước vào set 2, Medvedev mắc lỗi giao bóng kép tác hại khiến anh thua trắng ngay game đầu tiên. Hưng phấn dâng cao, Alcaraz có pha trả giao bóng ấn tượng ở game thứ 3 để có thêm một break nữa. Tay vợt người Tây Ban Nha giữ vững lợi thế này để có thắng lợi 6-2 trong set 2. Vượt qua tay vợt người Nga sau 2 set với chỉ 1 giờ 11 phút thi đấu, Carlos Alcaraz đã lần đầu tiên vô địch đơn nam Indian Wells Master. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã chính thức trở lại ngôi vị số 1 khi có 7.420 điểm và đẩy Djokovic với 7.160 điểm xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP. Carlos Alcaraz cũng trở thành tay vợt nam thứ 2 trong lịch sử giành được cả 3 danh hiệu ATP Master 1000 khi ở tuổi tin, sau trường hợp của đàn anh đồng hương Rafael Nadal. Tuy nhiên, để giữ được ngôi vị số 1 thế giới, Alcaraz sẽ phải bảo vệ chức vô địch Miami Open nếu không muốn sớm bị Djokovic tái chiếm vị trí này. Năm 2022, tay vợt tài năng của Hàn Quốc An Se-young đã phải ngậm ngùi giành vị trí thứ 2 tại giải cầu lông toàn Anh khi để thua ở trận chung kết. Năm nay, một lần nữa An Se-young lại có mặt ở trận đấu cuối cùng và anh đã thay đổi được kết quả bằng sự nỗ lực và tài năng của bản thân mình. Khác với trận chung kết năm ngoái khi để thua Anyake Yamaguchi, năm nay An Se-young so tài với Chen Yufeo, hạt giống số 4 đánh bại Yamaguchi ở bán kết. Trận chung kết diễn ra đầy hấp dẫn để rồi sau 3 set, An Se-young đã thắng chung cuộc 2-1 với tỷ số các set là 21-17, 10-21 và 21-19, qua đó giành chức vô địch. Cầu lông Hàn Quốc còn có thêm niềm vui mới với trận chung kết nội bộ ở nội dung đôi nữ khi Kim So-young và Gong Hae-young thắng đôi vợt đồng hương Baek Hana và Lee Soo-hee với tỷ số 2-0. Trận chung kết đôi nam cũng là một trận đấu nội bộ, đôi vợt hạt giống số 1 của Indonesia Faya Anfian và Muhammad Rian Andoraito thắng 21-17, 21-14 trước đôi vợt đồng hương Mohammad Ansa và Henra Stewan. Còn ở chung kết nội dung đơn nam, tay vợt người Trung Quốc Li Xingfeng đã thắng người đồng hương Shi Yuji sau 2 set với tỷ số 26-24, 21-5 để giành chức vô địch.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay 21 tháng 3, thời tiết thủ đô có sự thay đổi rõ rệt hơn, nhất là vào ban ngày. Sáng vẫn có sương mù nhưng nắng sẽ xuất hiện sớm khiến nền nhiệt độ tăng mạnh. Đến giữa tuần, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 35 đến 36 độ, nhưng về đêm và sáng sớm, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 24 đến 25 độ. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay và dự kiến kéo dài đến hết tuần.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.